Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức trong ban tổ chức khóa tu tại chùa Hòa Phúc, kính thưa toàn thể quý vị Phật tử có mặt trong buổi chiều hôm nay. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 6 năm Nhâm Thìn. Chúng tôi sắp xếp dành cho chùa Hòa Phúc một ngày, đó là ngày mùng 6 của khóa tu 2 ngày. Trước đây là 3 ngày, hôm nay chỉ còn có 2 ngày thôi. Chúng tôi mong mỏi rằng là ngày tu thì nó ngắn lại, nhưng mà cái chất lượng tu nó sẽ tốt hơn. Chúng ta đang hướng đến một cái ngày lễ mang tính rất là trọng đại của Phật giáo. Đó là lễ Vu Lan. Vu Lan, một cái nếu nói cho đủ thì gọi là Vu Lan Bồ, mà đây là một cái từ mà lâu nay trong Phật giáo mình thường hiểu nhầm cái từ Vu Lan Bồ. Vu Lan Bồ nó xuất phát từ cái từ là Ulambada, tức là phiên âm theo cái tiếng của người Trung Hoa, có nghĩa là giải đảo huyền, có nghĩa là cứu giúp những cái người đang bị hoạn nạn khốn khó, đau khổ trong cái cảnh trầm luân. Mà cái khổ đó, đó nó khổ giống như bị người ta bị treo ngược. Đảo huyền là treo ngược, cứu giúp người đang bị đau khổ như đang bị treo ngược. Nên cái chữ Vu Lan Bồ là chữ phiên âm từ tiếng Sanskrit, chứ không phải là tiếng tiếng Trung Hoa. Mà lâu nay có một số kể cả những quý thầy mình không tìm hiểu xuất xứ rõ ràng, cứ nhầm tưởng rằng cái chữ Vu Lan Bồ là cái chữ tiếng Trung Hoa, mà căn cứ trên cái tiếng Hán Việt mà dịch á, thì nó không có nghĩa gì rõ ràng lắm. Đây là một cái ngày lễ mà trước đây, trước khi ngày Mục Kiền Liên mà cứu mẹ, thì ngày lễ đây là một cái ngày lễ để cúng tế đến những vong hồn, những người đã khuất. Nhưng từ khi nhân cái tích của ngày Mục Kiền Liên cứu mẹ mình thoát khỏi cảnh ngạ quỷ, thì đây là một ngày lễ nó trở thành ngày lễ báo hiếu trong nhà Phật của mình. Cho nên mình thường ghép hai cái lễ là Vu Lan và báo hiếu đi chung. Trong cuộc sống này chúng ta có thể nói rằng là chúng ta mang rất nhiều ơn nghĩa đối với nhiều con người. Ai đang sống đây cũng chịu rất nhiều ơn nghĩa. Nếu nói về ơn của một con người là có tứ trọng ơn, là có ơn tam bảo, ơn cha mẹ, ơn quốc gia và ơn chúng sinh. Mỗi con người ngồi ở đây, chúng ta đều mang bốn cái ơn nặng đó. Đó là bốn thứ ơn nặng, là Đức Phật Ngài gom lại, Ngài tụ lại chỉ trong bốn cái ơn. Nhưng thực sự nếu chia sẻ kể ra thì chúng ta mang rất nhiều ơn, rất nhiều ơn nghĩa. Mà đối với Đức Phật thì Đức Phật hướng đến riêng cá nhân của mỗi con người phải biết báo đáp một cái ơn rất quan trọng. Đó là ơn gì quý vị? Cha và mẹ của mình. Nếu ơn cha và mẹ của mình chưa báo đáp được thì ơn Phật e rằng cũng không báo nổi. Tại vì cha mẹ là gì của mỗi chúng ta? Cha mẹ là Phật của mỗi người. Phụ mẫu tại đường như Phật, như Phật tại thế. Mẹ cha còn sống là Phật đang hiện tiền. Nếu người nào không tốt với cha và mẹ của mình thì người đó có tu đến bao lâu thì có lẽ cũng không bao giờ thành thánh quả nổi được. Và mỗi con người chúng ta có ai tránh khỏi lỗi lầm hay không? Ở đây có ai nói rằng là mình ngồi đây mình chưa từng phạm lỗi không ạ? Có ai dám cam kết rằng là con chưa từng tạo lỗi lầm gì hết? Chắc là không có. Mỗi người ngồi đây đều là những người phàm phu, với khả năng rất là giới hạn, thì dĩ nhiên mình phải có phạm lỗi lầm. Con người thì hay phạm lỗi lầm, nhưng để nói là một lời tạ lỗi sám hối có dễ nói không? Cái lời đó khó dễ nói không ạ? Sao nó khó nói thế? Sao cái lời đó lại khó nói quá vậy? Tại vì mình lúc nào mình cũng gì? Nuôi cái tôi của mình lớn quá. Nuôi cái tôi của mình lớn quá. Mà trong đạo Phật gọi là bản ngã, tức là cái tôi của mình. Cái tôi của mình lớn quá. Cho nên là ai làm sai cái gì đó thì sao? Mình chỉ trích, mình la hét. Nhưng mà bản thân mình làm sai thì sao? Mình làm thinh. Cái người biết làm thinh còn đỡ. Có nhiều người biết mình sai rồi bị người khác chỉ ngay trong cái điểm yếu của mình sai thì sao? Mình nổi sân, đúng rồi. Ai nói đúng quá, không biết có làm chưa. Chúng tôi nhớ có một câu chuyện trong cuộc đời chúng tôi mà sư phụ chúng tôi là một người ông rất là thâm trầm. Có lẽ trong cuộc đời của chúng tôi đó, nhắc lại trong những cái kỷ niệm thầy trò đó, có lẽ đây là một câu nói mà ngày xưa chúng tôi cảm thấy là mình xấu hổ nhất. Hồi đó, hồi cái thời chúng tôi còn trẻ, cái hiếu thắng nó còn nhiều. Quý vị biết á, nếu mà đứng ra cãi nhau thời đó, chắc có lẽ là lúc nào mình cũng muốn giành hạng nhất. Đứng hạng nhì không bao giờ chịu. Hồi đó hễ nghe ai nói cái gì không vừa lỗ tai là phải cãi đến cùng. Cãi nhau cãi bao giờ bên kia người ta không nói được nữa thì lúc đó mình mới cảm thấy là mình thỏa mãn. Còn nếu như bên kia còn trả lời qua lại với mình là mình sẽ tiếp tục tấn công nữa. Bao giờ đứng nhất thì thôi mà. Phải làm người thắng chứ không làm người thua được. Và cái lý lẽ của mình bao giờ mình cũng cho mình đúng hết. Có lẽ đó là một trong những thứ mà chúng tôi, nguyên cái lớp huynh đệ chúng tôi hồi cái thời còn trẻ đã làm cho sư phụ chúng tôi phiền hà lắm. Mà nói bao nhiêu lần ấy thì cũng không bao giờ chừa được. Tại cái háo thắng hồi cái thời trẻ nó nhiều kinh khủng. Có một lần chúng tôi cãi nhau đến mức mà không nhìn mặt nhau. Ban đầu cãi nhau thì cãi nhẹ nhẹ, sau cãi nhau cãi lớn to tiếng mà không nhìn mặt nhau. Đến nỗi mà ăn cơm á, mà cũng không nói chuyện với nhau. Mà đi tụng kinh cũng, tức là đi làm việc cũng không nói chuyện với nhau. Vì cái chuyện là cãi nhau mỗi đứa một ý, mà cuối cùng cãi nhau đến nỗi gây gỗ. Thầy chúng tôi cũng bắt họp, họp hết anh em lại. Bữa đó họp các anh em lại thì thầy chúng tôi mới hỏi như thế này. Ông hỏi cho cãi nhau thì có được cái gì không? Hồi đó mình, quý vị nghĩ cãi nhau có được gì không ạ? Hồi đó chúng tôi nói được. Được chứ không? Được cái gì? Được biết cái nào đúng cái nào sai. Cãi mới biết đúng sai mà. Mình nói hồi đó, hồi lúc đó mình còn háo thắng, mình nói chứ nhờ cãi nhau mà biết cái nào đúng cái nào sai thầy ơi. Thầy chúng tôi nghe trả lời như thế thì cũng làm thinh thôi, cũng không nói gì, cũng không có trả lời gì hết. Thầy chúng tôi lúc đó cái tay thầy đang quấn một cái băng, tay bị thương. Ông ngồi ông ngẫm nghĩ hồi, ông hỏi chứ các chú có thấy cái tay thầy bị thương hay không? Nói dạ có thấy. Hỏi tại làm sao mà tay thầy bị thương vậy? Thì cái nguyên do tay thầy chúng tôi bị thương là lúc đó chùa chúng tôi có nuôi một con chó, rồi nó bị ghẻ lát á. Thầy chúng tôi mới lấy, bảo các huynh đệ chúng tôi giữ con chó lại để ông lấy thuốc ông sức cho nó. Nhưng mà khi sức thuốc mà nó rác quá đi, mà anh em chúng tôi thì giữ không chắc, nó xúc cái tay ra, nó quay lại nó táp thầy chúng tôi một cái, thì tay ông bị thương, bị thương một hai ngày trước đó. Nhưng mà ông đưa cái tay là ông hỏi cho con có biết cái tay thầy tại sao bị thương không. Tôi dạ thưa thầy có biết, tay thầy bị chó cắn. Ông mới nói cho con, ông nói cho con chó này là một con chó vô ơn. Nó bị ghẻ lát, thầy lấy thuốc sức cho nó là thương nó, mà nó không biết, nó còn cắn lại thầy nữa. Con chó này đúng là vô ơn. Chúng tôi cũng gật đầu đồng ý, con này là nó vô ơn. Không ngờ là thầy chúng tôi là càng gừng càng già càng cay, ông gài bẫy mình dính vào mình không hay. Mãi rồi ông nói chứ, tụi con đi tu cũng vậy. Thầy chúng tôi mà nói câu đó là chúng tôi thấy có việc, có chuyện không xong rồi. Ông nói tụi con đi tu cũng vậy, mình có lỗi lầm, mình có sai, mà người khác người ta sửa cho mình, mà mình không biết mang ơn, mình quay lại mình chửi người ta, mắng người ta thì sao? Có giống con chó này nó quay là nó cắn người khác không? Cả một đám ngồi im không nói tiếng nào hết, ngồi không nói một tiếng nào hết. Vừa xấu hổ mà không biết nói, tức là mình lúc đó, hồi mà mình tranh cãi với nhau, mình nghĩ mình chắc mình cũng oai phong lắm. Kiến thức kinh điển trong đầu mình chắc là cả một khối to tát lắm. Chắc mình là cũng gần chưa thành thánh nhân, chưa thành Phật, chứ cũng sắp sửa thành thánh rồi. Lúc cãi nhau ai cũng nghĩ mình sắp thành thánh rồi. Nhưng mà lúc thầy mình nói câu đó, mình ngẫm nghĩ lại, mình chỉ ngang hàng với cái con mới vừa cắn thầy mình thôi à. Thấy xấu. Có thể nói là cuộc sống của chúng ta và bản thân chúng tôi kinh nghiệm lại cuộc đời mình đó, đi hết lỗi lầm này đến lỗi lầm kia. Cho nên nhiều khi thấy ai có cái gì lỗi lầm, chúng tôi thường dễ cảm thông, là tại vì làm sao, chúng tôi cũng lỗi lầm. Nếu kể ra một cái lỗi để đi sám hối ba mẹ mình, bố mẹ mình, hay là sám hối sư phụ mình một lời, thì có lẽ không có biết bao nhiêu lời sám hối xin lỗi mà nói cho hết được. Nó nhiều vô cùng. Chúng tôi thì mỗi lần về sư phụ chúng tôi một năm có đôi ba ngày về để đảnh lễ, để viếng thăm, để mà vấn an sức khỏe. Thì câu chúng tôi thường hay nói với ông cụ rằng là chúng tôi thèm nghe ông cụ mắng một lời, nhưng bây giờ không có để nghe nữa. Tại vì sao rồi, bây giờ làm trụ trì, làm sư phụ của người khác rồi, sư phụ mình đâu có mắng mình, làm sao dám mắng. Cũng giữ sĩ diện cho đệ tử nữa. Thứ hai, mình cũng lớn rồi, mắng thì ông cụ không dám mắng. Thứ hai nữa, muốn mắng cũng đâu có được, đâu có ở gần, nó còn mắng như ngày xưa. Mà nhiều khi mình rất thèm nghe mắng để làm gì? Để mình khẳng định lại mình đang làm việc này nó đúng bao nhiêu phần trăm và nó sai bao nhiêu phần trăm, nó sẽ dẫn mình đi đến đâu. Không bao giờ có nữa. Cho nên có những thứ tình thương của người khác dành cho mình, nhưng mà lúc mình đang có thì sao? Mình thấy nó bình thường vô cùng. Thầy mình, cha mình, mẹ mình, bạn bè mình, những người đang quý mình, lúc người ta đang ở bên mình, ta đang dành rất nhiều tình thương cho mình, mình thấy nó bình thường lắm ạ. Nhưng một khi nó mất rồi, mình hụt hẫng và mình không tiếc nuối. Và có những cái điều gì đó, lỗi lầm, những cái lời nói nào đó mà nó lỡ nói ra mà nó sai lầm trong giai đoạn đó, mình thèm muốn nói một lời xin lỗi lại, không có cơ hội để nói nữa. Hôm nay hướng về ngày rằm tháng 7, ngày lễ Vu Lan, để tưởng nhớ đến một cái ân đức rất là lớn, đó là ơn cha và mẹ của mình. Mình có lỗi lầm với cha mẹ mình không quý vị? Có không? Có rất là nhiều ha. Có bao giờ mình nói một lời cho con một lời xin lỗi không? Chưa bao giờ nói. Tại sao như thế? Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với đề tài là cho con một lời xin lỗi. A Di Đà Phật. Chúng tôi nghĩ rằng là cái người hy sinh nhiều nhất cho mỗi chúng ta trên cuộc đời này là cha và mẹ của mình. Chỉ có người nào trưởng thành mới nhìn ra được cái ơn này. Nếu người nào không trưởng thành, không bao giờ biết ơn cha mẹ là gì. Giống như đứa học trò, nếu nó học giỏi nó mới biết ơn thầy cô. Còn nếu nó học dốt thì sao? Nó xem thầy cô chẳng ra gì. Và ngày hôm nay có những đứa học trò mà gọi nó dám đánh lại cả thầy cô của nó. Tại vì đó là những đứa nó xem kiến thức không ra cái gì. Nếu một người sống có đạo đức, sống có tình nghĩa, sống có hiếu đễ, thì luôn luôn xem tình cảm cha mẹ là một cái thứ gì thiêng liêng. Người ta càng trưởng thành, càng thành đạt thì người ta càng quý mến, công ơn cha và mẹ của mình. Có lẽ chúng ta không ai không có từng lỗi lầm với cha mẹ mình. Mình có những thái độ, có những lời nói mà lúc đó mình xem rất bình thường. Nhưng mà khi mình lớn lên, mình xa cha mẹ mình, hoặc là cha mẹ mình không còn nữa đó, cha mẹ mình không còn nữa đó, thì lúc đó mình mới thấy rằng là điều đó là sai lầm. Cuộc đời chúng tôi thì rất ít ở gần bố và mẹ chúng tôi. Từ bé chúng tôi hầu như là sống với bên nội, rồi lớn lên lại đi vào chùa rất ít. Có lẽ cái cảm giác mà để mà được mẹ cha vỗ về hầu như đối với chúng tôi hầu như gần như là không có. Hồi bé thì ông bà nội chúng tôi thương và đem về nuôi. Thỉnh thoảng bố mẹ cũng nhớ quá cũng đem về, nhưng mà đem về vài bữa ông lại bắt trở lại. Ông nội chúng tôi quá quý cháu, thành ra là chúng tôi không có cơ hội để sống với bố mẹ. Rồi lớn lên thì lại vào chùa. Bố chúng tôi là một người nghiêm khắc. Ông quý vị biết rằng là cái hễ mỗi lần á, mà ông mang chúng tôi về nhà, một trong những việc đầu tiên ông làm là ông bắt phải học. Học một cách kinh khủng, tức là học không có thời gian để nghỉ. Ngoài cái thời gian ngủ ra đó, là mở mắt ra là học. Mà lúc đó chúng tôi rất còn bé, còn rất là ham chơi. Cho nên mỗi lần bước về nhà mà nhìn thấy mặt bố mình là hầu như là thấy cái chữ học lên hàng đầu. Mà hồi bé không ai thích học hết, ai cũng muốn đi chơi nhiều hơn. Bản thân chúng tôi cũng vậy thôi. Có lẽ bị đòn roi quá nhiều của bố, thành ra chúng tôi không có tình cảm với bố mình tí nào hết. Có một lần ông, hai bố con, bố chúng tôi thì nghiêm khắc, nhưng mà thỉnh thoảng ông hay tâm sự với con lắm. Ông ngồi mới hỏi thử một câu, hỏi chứ nếu như bố chết con có buồn không? Quý vị biết chúng tôi trả lời sao không? Không. Ông hỏi bố chết con có khóc không? Chúng tôi trả lời, đó là một cách mạnh dạn, đó là một cách dứt dạc, mà gọi là như hồi bé như chúng tôi rất sợ bố chúng tôi, mà cái đó như bộc phát trả lời, chúng tôi trả lời một câu là không, không bao giờ con khóc. Đó là một câu có lẽ là trong cuộc đời bố, đối với bố chúng tôi là một câu chúng tôi nói quý vị là một, nếu có nói 1000 lần xin lỗi thì cũng không bao giờ hết được. Chúng tôi nhớ nhìn trên ánh mắt của ông, nhìn ông buồn kinh khủng, ông rất là buồn. Nhưng mà đối với cái tuổi mà chúng tôi còn quá bé như vậy, để nói lên rằng là bố thương con rất nhiều, đâu có nói được. Cái người cha thương con nó quá sâu sắc, nó quá sâu kín đi, đứa con không bao giờ nhận ra được. Mà người cha cả cuộc đời thì chẳng bao giờ biểu hiện tình cảm, không khéo biết biểu hiện tình cảm bao giờ hết. Mẹ mình thì muốn cái gì, mẹ cho con cái này là đồng ý. Còn nếu mẹ không cho thì sao? Khóc lóc mèo nheo một hồi rồi mẹ cũng thôi, được rồi cho luôn. Nhưng mà bố thì sao? Không bao giờ. Trong cuộc đời của bố là không. Bố trả lời là nói tiếng là không, hay là không bao giờ, hay là nói là không được, con chỉ được làm cái này, không được làm cái kia. Bố mình là cả như vậy thôi. Những ai từng là người nữ, là con gái, có lẽ là bố hơi mềm mỏng hơn chút. Còn các ông mà kỷ niệm, những quý vị nào mà nam Phật tử, thì kỷ niệm đối với bố mình là toàn là cái gì? Là một sự lạnh lùng. Toàn là sự lạnh lùng. Mình cứ tưởng rằng là chắc bố mình chẳng bao giờ thương mình. Càng lớn lên, chúng tôi cảm nhận được tình thương bố rõ hơn khi càng trưởng thành. Quý vị biết năm chúng tôi đi vào chùa để tập sự xuất gia, mẹ chúng tôi đưa chúng tôi đi ra khỏi ngõ ra nhà, tức là chỉ đi tập sự. Hồi đó chúng tôi đi xuất gia thì gia đình chuẩn bị cho chúng tôi một hành trang rất là kỹ quý vị, tức là trước khi đi xuất gia phải tập sự. Ở miền Trung là bắt buộc phải có cái thời gian đó. Tập sự tức là mình vào mình gần giống như một cái người phục dịch trong chùa, học hết kinh kệ nhưng mà chỉ làm một người phục dịch, lo mọi cái công tác cho quý thầy. Mình không được cái quyền kể cả tụng kinh chưa chắc mà nó được phép lên trên chánh điện tụng kinh, làm tất cả những công việc chấp tác khác. Hồi đó bố mẹ chúng tôi muốn có một cái thời gian tập sự như vậy để trải qua cái gian khổ và cái thử thách để cái tâm đạo nó vững vàng, rồi hãy xuất gia nó sẽ chắc hơn. Hồi đó chúng tôi vào chùa tập sự, mẹ chúng tôi đưa chúng tôi đi thì nước mắt, nước mũi tèm lem hết nè. Mẹ mình thương mình dễ biết lắm, nhìn là biết ngay. Bố chúng tôi thì ông ngồi trong nhà, nhưng mà đợi chúng tôi đi ra khỏi ngõ rồi thì ông ra đầu ngõ, ông nhìn theo. Mà mình hồi đó mình quay lưng mình đi với bố mẹ mình đi mình chẳng bao giờ nhìn lại. Cái tánh khí chúng tôi thì cũng có ảnh hưởng một phần. Bố chúng tôi đã dạy chúng tôi rằng là cái gì đã quyết định làm, quay lưng đi, đừng bao giờ nhìn lại. Cho nên là chúng tôi cái gì làm dứt khoát. Mà tại mình cũng hơi dứt khoát quá, chẳng bao giờ nhìn lại. Có một lần chúng tôi đi xuống đến chùa rồi, trời thì mưa lất phất, thì chúng tôi bữa đó chúng tôi quay lại chúng tôi nhìn, tại từ ở chùa nhìn về nhà thì nhìn thấy cái ở chùa mà đứng ở chỗ cái cổng tam quan của chùa chúng tôi tập sự á, thì nhìn thấy nhà của bố mẹ chúng tôi. Mình mới qua bữa đó tự nhiên mình đi đến cổng chùa trời mưa quá, tự nhiên mình động lòng mình thương mẹ mình thôi chứ không phải nhớ đến bố mình đâu. Quay luôn mình nhìn lại thì thấy ông đứng xa, rất là xa đầu ngõ, ông nhìn qua. Mình biết nha, về chúng tôi hỏi mẹ chúng tôi rằng là bộ con đi là bố nhìn theo hay sao mà thôi, nhìn thấy giống ngày hôm qua, bữa hôm chủ nhật tuần trước nhìn thấy có cái dáng ông đứng giống bố quá. Bà mới nói một câu như thế này: có bao giờ con đi mà bố không nhìn theo đâu. Mỗi chủ nhật chúng tôi mỗi về thăm gia đình được một khoảng độ 30 phút mà mỗi lần đi ông đều nhìn theo hết. Thành lúc đó mình mới hiểu rằng đối với cha mình một tình cảm nó kín đáo, ít khi nào biết được. Và cũng có một số người sanh trong một cái gia đình bố mẹ quá bận rộn. Bố mẹ quá bận rộn, gia đình quá đông anh em á, nhiều khi bố mẹ cái lo làm lụng nuôi hết đứa này lẫn đứa kia rồi, nhiều khi không có thời gian để ngồi để mà tâm sự chia sẻ với mình. Mình ngỡ rằng là bố mẹ mình chẳng bao giờ thương mình. Thật sự không có một người cha người mẹ nào mà nói là không thương con hết, mà nói là đánh đổi có thể lấy thân mạng của mình ra để mà đổi lấy mạng sống của con mình. Cha mẹ mình sẵn sàng đánh đổi mà không bao giờ thương tiếc. Nhưng mà mình là mình luôn luôn đòi hỏi. Mình làm con mình đòi hỏi nhiều thứ lắm. Mà chúng tôi thấy xã hội ngày hôm nay hình như là các những người làm con bây giờ người ta đòi hỏi nhiều, hầu như càng ngày càng nhiều. Mẹ cha phải cho con cái này, phải cho con cái kia. Chứ người ta không bao giờ khi lớn lên trưởng thành người ta nghĩ rằng người ta phải phụng dưỡng cha mẹ bằng cách nào. Bao giờ là mình phải được cái này và mình phải có cái kia. Và mình nghĩ rằng mình làm con mình có cái quyền đòi hỏi đó. Nhưng mà khi mình đòi, mình tạm thời bố mẹ cha mẹ là phải thương con, đó là cái trách nhiệm thiên phú. Nhưng mà cha mẹ cho mình nhiều thứ như vậy, mình có bao giờ tưởng nhớ đến cha mẹ mình hay không? Quý vị khi có gia đình rồi quý vị có nhớ đến cha mẹ không? Làm gì mà nhớ, nhớ đến chồng, nhớ đến con là hết rồi. Đâu còn thời gian nữa. Không có nhiều thời gian đâu. Người ta họ gọi là lên non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao mẫu từ. Nuôi con rồi, khi có con rồi thì mới cảm nhận hết được cái ơn của mẹ, của cha của mình. Lúc biết được một cách rõ ràng rồi thì sao? Là coi như là không có cơ hội. mình có con, mình có gia đình rồi, mình lo cho gia đình, mình làm gì mình còn có cơ hội để báo đáp công ơn đó nữa. Chúng ta thì khi lớn lên, trưởng thành là mình có một lý tưởng, mình có một con đường và mình có một tương lai và mình đã đi. À, quý vị ở, nếu như quý vị ở ngoài đời thì quý vị có một gia đình và quý vị phải chăm lo cho gia đình của mình. Và tất cả tâm huyết quý vị đổ vào vợ mình, đổ vào chồng mình, con mình, nói chung là một cái gia đình của mình. Và cha mẹ mình nó trở thành cái bóng sau lưng mình. Có người nhìn lại còn đỡ, có người chẳng bao giờ nhìn lại, có một cái bóng nó đang đi theo mình. Có thể cha mẹ là cái bóng của con suốt cả một cuộc đời. À, Đỗ Trung Quân có làm một bài thơ nói như thế này: 20 năm ra đi xa cách vòng tay mẹ, sống vô tư như một cánh chim bằng. Ta đã làm thơ cho đời và biết bao người con gái, có bao giờ thơ cho mẹ ta không? Rồi ông nói là ta quên mất bên thềm xưa bóng mẹ ngồi chờ, giọt nước mắt khô cằn không ứa nổi. Có những người mẹ ngồi chờ con khóc và đến nỗi khóc không còn nước mắt để mà khóc nữa, nhưng mà nói thương nhớ con không dám nói, tại nói nó sợ con nó bỏ công việc, nó bỏ sự nghiệp, nó chạy về với mình. Chúng tôi hồi đó, những năm khi bà cụ chúng tôi chưa bị bệnh, chúng tôi chưa mang vào để mà nuôi á, thì bà ở tích ở ngoài miền Trung, chúng tôi ở miền Nam. Một năm, hai năm mới về thăm được đôi ba ngày. À, mỗi lần mà đi á, trước mặt chúng tôi, mặc dù lúc đó là làm thầy rồi, cũng lớn trưởng thành rồi thì bà, nhưng mà bà cũng không dám khóc trước mặt. Đợi mình đi rồi bà mới khóc. À, những người bà con cứ bảo là thầy, mỗi lần thầy đi như vậy là bà có buồn hay không? Bà nói buồn lắm chứ. Thì người ta nói thầy bây giờ muốn khỏi buồn thì bảo thầy ở nhà luôn đi. Bà nói chứ đó là con đường thầy đã chọn rồi. Có buồn thì cũng có nhớ nhung, phải đành chịu. Cho nên không có người cha người mẹ nào không muốn con mình ở gần bên mình. Nhưng mà sao? Nếu giữ nó ở bên mình mãi thì nó không có tương lai, nó không có sự nghiệp. Cho nên người ta, có những người cha người mẹ đưa con đi mặt tươi như hoa đó, chẳng qua đó là đóng kịch, đóng diễn tuồng cho mình xem một tí xíu thôi. Chứ mình đi rồi thì bắt đầu lúc đó mới khóc như mưa. Để có trong đạo Phật của mình, Đức Phật thường ca ngợi cái đạo hiếu. Đức Phật nói rằng là hạnh hiếu là hạnh Phật, đạo hiếu là đạo Phật. Và mỗi năm trong đạo Phật dành ra một ngày để tưởng niệm về cha và mẹ. Đó là ngày lễ Vu Lan, là ngày rằm tháng 7. Mà chúng tôi nghĩ một năm dành ra một ngày là đã quá ít rồi. Nhưng mà có người đi theo, còn biết đi chùa đó, thì còn để mà gọi là tưởng nhớ về cha về mẹ. Chứ nếu mình không phải là một người Phật tử thì sao? Thì chẳng bao giờ mình nhớ đến đó. Quý vị có làm, có muốn về Tây Phương Cực Lạc, có muốn làm Phật, có muốn làm Thánh gì đi nữa, thì đầu tiên quý vị phải làm gì? Đầu tiên phải là hiếu. Mà hiếu là đạo. Đạo làm gì? Đạo làm người trước cái đó. Chưa làm người được đừng mong làm cái gì khác hết. Cho nên gần đây có những người khuyên tu niệm Phật mà bỏ hết cả gia đình, bỏ hết mọi thứ, chỉ lo tu mà thôi, không nhìn gì. À, cái đó, những người đó đã sai lầm rồi. Nếu làm người mình không làm được á, mình có làm Phật được không? Làm sao làm Phật nổi? Làm thánh hiền làm Phật nó còn cao siêu hơn làm người biết bao nhiêu kia nữa mà. Mà đạo lý làm người mình chưa làm được, đừng mong làm gì khác hết. Hôm nay chúng ta hãy ngồi qua đến một ngày rằm tháng 7, mình hãy chiêm nghiệm, ngồi chiêm nghiệm lại. Hãy nhớ lại mình đã từng làm bao nhiêu điều lỗi lầm đối với cha mẹ mình. Nếu như người còn sống thì hãy chịu khó về đứng trước mặt cha mẹ mình, nhìn cho thật là kỹ. Chúng tôi thường nói là cha mẹ mình còn sống, hãy ngồi nhìn cho thật kỹ. Mình đi ra đường thấy ai đẹp đẹp mình nhìn kỹ lắm, cha mẹ mình chẳng bao giờ mình nhìn cho kỹ. Gặp cái áo, cái quần, cái xe gì đẹp mình cũng nhìn rất là kỹ, xăm soi nó nha. Nhưng mà cha mẹ mình chẳng bao giờ nhìn kỹ. Có nhiều người đến lúc cha mẹ mình chết đi, mình giật mình từ nào giờ chưa bao giờ nhìn kỹ mặt mẹ mình, bố mẹ mình như thế nào đó. Bố mình, mẹ mình ra làm sao, chưa bao giờ nhìn kỹ. Tức là nhìn đó nhưng mà chưa bao giờ nhìn thật là kỹ. Nhìn kỹ để làm gì? Để cảm nhận được cái tình thương của con người đó dành cho mình. Về mình nhìn cha mình, nhìn mẹ mình thật là kỹ, để mình dám đứng lên nói rằng là con đã từng nói rất nhiều điều, con đã có nhiều điều lỗi lầm và nói nhiều câu nói làm cho cha mẹ đau lòng. Xin cha mẹ cho con một lời tạ lỗi. Mà cha mẹ biết rằng là con thương cha mẹ rất là nhiều. Quý vị can đảm làm điều đó không? Có đủ can đảm nào làm điều đó không ạ? Làm được không? Quý vị, cái điều đó có khó làm lắm không ạ? Chúng tôi nghĩ không khó làm lắm. Và tại giờ từ nào giờ mình không dám làm. Nhưng quý vị hãy đặt ở địa vị của quý vị. Nếu như con của mình nó làm điều đó với mình có cảm thấy có hạnh phúc không? Có không ạ? Có hạnh phúc tại sao mình không làm cho cha mẹ của mình? Đó là nếu người còn sống. Còn nếu như cha mẹ mình đã khuất rồi thì hãy ôn lại tất cả những kỷ niệm, những cái lỗi lầm của mình đó. Để làm gì? Để truyền lại cho con mình, để nói cho con mình một điều rằng là phải ý niệm được, phải trân trọng là những gì khi cha mẹ còn sống. Đừng để mất đi rồi muốn nói một lời tạ lỗi không nói được. Cái máy này nó hết pin trước thầy. Thầy chưa hết pin, hết pin rồi. Có những việc làm nó mang lại cho người khác rất nhiều hạnh phúc, nhưng mà không ai chịu làm hết. Mà mang đến hạnh phúc cho một người rất là thiêng liêng đối với mình, đó là cha và mẹ của mình. Chúng tôi biết có những người con cả cuộc đời không bao giờ mà gọi là ngồi nói chuyện được với bố mẹ. Có điều đó không ạ? Có những người cha mẹ và con cái không bao giờ ngồi nói chuyện lại với nhau. Cái này nó do cả hai bên, không phải do đứa con mà cũng phải do riêng do bố mẹ. Có đôi khi bố mẹ mình hấp thụ một nền giáo dục quá ư là khó chịu của ông bà mình. Thật sự cái giáo dục gia đình nó quan trọng lắm. Ví dụ như ông bà mình, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại của mình ngày xưa là một người rất là khó chịu, rất là khó khăn. Thì bố mẹ mình thế nào cũng giống à. Thế nào cũng giống. Và đến bản thân mình nếu như không tu tập, không khéo chuyển hóa, mình cũng giống như vậy luôn. Không khéo. Chúng ta sống mà đưa ra quá nhiều quy tắc, giống như mình xây quá nhiều lớp tường rào. Mà nhà mà xây quá nhiều lớp tường rào, có ai đến gần được không? Không ai đến gần được hết. Mình sống mà mình có quá nhiều quy tắc, rồi quá nhiều cái tôi của mình đặt trên đó, là gai góc đầy trên đó, không ai đến gần mình được. Và người ta không đến gần mình được, người ta có hiểu mình được không? Cũng không thể nào hiểu được mình. Quý vị đang có con, và quý vị là người con, thì quý vị đã từng là người con, quý vị hiểu được. Cha mẹ muốn cho con nó hiểu được cha mẹ, nó hiểu được tình thương của mình á, để con mình nó hiểu được tình thương của mình, và để cho mình cảm nhận được tình thương của cha mẹ mình á, mình phải đến gần mới được. Phải đến gần. Nếu đứng xa quá không cảm nhận được đâu. Phải đến thật là gần. Lúc nào đến với cha cũng phải chắp tay như đến trước, đứng trước Phật, thì có lẽ là không bao giờ cảm nhận tình thương cha mẹ hết. Cho nên vì cái lý do đó, Đó là một cái yếu tố làm cho cha con và mẹ con không đến gần nhau được. Điều thứ hai là do khác nhau về tánh tình, về tư tưởng. Mà đặc biệt ở thời buổi hôm nay, chúng tôi thấy cái xã hội ngày hôm nay là sự phát triển quá nhanh, cho nên thành ra là người này với người kia chênh lệch nhau độ chỉ có 10 năm tuổi thôi là khác nhau hoàn toàn về cách nhận thức về cuộc sống rồi. Đừng nói gì là mình với cha mẹ mình là chênh lệch nhau ít ra có 18-20 năm, ít nhất cũng là 18-20 năm. Thì cái tư tưởng, cái suy nghĩ, cái quan niệm về cuộc sống nó không giống, không giống nhau. Nhưng mà ngày hôm nay á, để tưởng niệm về một cái ngày để tưởng niệm về cha và mẹ mình thì làm ơn thôi, mình chuyện cha mẹ mình và mình khác nhau, cái chuyện nó bỏ qua một bên. Tuy cha mẹ và con cái khác nhau nhưng không có nghĩa là con cái và cha mẹ khác nhau là không thương nhau đâu. Thương là vẫn thương, nhưng mà ngồi nói chuyện với nhau một hồi thế nào cũng có cãi lộn. Nhưng mà ngày hôm đó mình phải bỏ qua hết tất cả mọi thứ, những cái sự khác biệt về tư tưởng giữa mình và cha mình, hoặc là giữa mình và mẹ mình. Hãy về hãy làm một việc mà từ trước đến giờ mình chưa làm. Tu là gì quý vị? Tu là sửa, là làm mới con người mình lại. Hôm năm nay mình làm mới khác hơn mọi năm, mình về đến trước cha mẹ mình để mình dám nói lên một lời rất can đảm rằng là con biết từ lâu đến giờ con làm rất nhiều việc và nói nhiều lời có lỗi với cha mẹ, làm cho cha mẹ buồn. Nếu mà để kể ra chắc con không bao giờ nhớ hết. Hôm nay xin cho con một lời tạ lỗi. Hôm nay con tạ lỗi là xin mẹ và cha biết rằng con thương cha, không thương mẹ rất là nhiều. Ở đây quý vị làm được không ạ? Khẳng định là lần nữa làm được không? Nếu ở đây mấy trăm con người như thế này đều làm được là có mấy trăm người cha và người mẹ ngày hôm đó phải có nhiều hạnh phúc. Và chúng tôi nghĩ mình nuôi con, mình có cần con mình phải nuôi lại mình không ạ? Quý vị nuôi con, quý vị có mong con quý vị nuôi lại quý vị không? Không bao giờ. Nhưng mà chỉ cần một câu nói như vậy, quý vị có cảm thấy là hạnh phúc có đủ chưa? Chúng tôi nghĩ đối với người cha, người mẹ nào chỉ nghe con mình nó nói bấy nhiêu đó đó, thì mình cảm thấy là mình thấy đủ rồi. Đó là đầy đủ, đã đáp đền đủ công ơn cho mình rồi. Thì quý vị hãy, quý vị đã đa phần ở đây, quý vị đã làm cha làm mẹ rồi, quý vị cảm nhận điều đó, hãy về làm điều đó. Để cho quý vị muốn con mình nó có hiếu thì mình phải có hiếu với cha mẹ mình. Đó là nhân quả mà. Nếu mình hiếu với mẹ cha thì con cũng hiếu với ta khác gì. Nếu mình ăn ở vô nghì, đừng mong con hiếu, làm gì uổng công. Nếu mình không có hiếu với cha mẹ mình, đừng mong con mình có hiếu với mình. Mình hãy sống thật tốt, mình gieo cái nhân là hãy sống thật tốt với cha mẹ mình. Mà con người mình nói xin lỗi đối với người khác á, cái lời xin lỗi nó khó nói vô cùng. Mà nói xin lỗi với cha mẹ mình thì sao? Nó càng khó nữa. Chẳng hiểu sao nó khó nói vô cùng. Hình như là cái cha mẹ quá thương mình, quá gần gũi với mình hay sao, thành ra câu nói đó nó rất là khó nói. Nó rất là khó nói. Bản thân chúng tôi thật sự ra có thể nói với cha với mẹ mình được những câu nói đó mỗi năm, là chẳng qua đó là do chúng tôi hấp thụ được cái nền giáo dục ở trong chùa mà thôi. Chúng tôi thì hàng năm thì bố mẹ chúng tôi bao giờ cũng nhớ đến ngày sinh nhật của các anh em chúng tôi. Gia đình chúng tôi thì có 4 anh em, nhưng mà đi xuất gia thì hết 3 người rồi. Chúng tôi đi xuất gia hết 3 người, gia đình có một người em út duy nhất thôi ạ. Nhưng mà ông bà cũng rất là kỹ lưỡng, hầu như sinh nhật của các đứa con không bao giờ ông bà quên. Thì mỗi năm thì ông mỗi năm thì ông bà đều điện thoại và đặt riêng với chúng tôi. Hầu như tôi, chúng tôi là con trai duy nhất, ông bà nhớ rất là kỹ, không bao giờ sót năm nào hết. Năm nào cũng điện thoại mừng sinh nhật của thầy. Chúng tôi thì khi nhận được lời chúc mừng của ông bà thì chúng tôi bao giờ cũng trả lời một câu là: con rất là cảm ơn ba mẹ. Thứ nhất, kiếp này cho con một thân người để cho con đi xuất gia. Điều thứ hai là cho con một cái nền tảng đạo đức Phật giáo từ bé để con xuất gia từ rất là sớm. Thì thường thường thì ngày sinh nhật của cha mẹ thì cha mẹ phải tặng quà cho con. Chúng tôi thì năm nào sinh nhật chúng tôi cũng tặng quà cho cha mẹ hết. Chúng tôi thì ngược lại, cái quan niệm của chúng tôi thì khác với mọi người. Chúng tôi nghĩ là cái ngày sinh nhật của mình là ngày đó mình mừng rằng là mình được làm thân người. Làm thân người có quý không quý vị? Quý vô cùng. Mà được để có thân người, nhờ ai mới có thân người? Có cha có mẹ mình mới có thân người. Đức Phật cũng từ trong cõi người mà thành Phật mà. Cho nên là mình được làm thân người rất là quý, nhờ cha mẹ có thân này. Cho nên ngày sinh nhật thì chúng tôi ngược lại, chúng tôi đi biếu quà cho cha mẹ. Có lẽ từ lúc ra độ năm chúng tôi trưởng thành đến giờ thì ý thức được điều này, thì năm nào hãy đến sinh nhật là chúng tôi biếu quà cho ông bà. Một món quà nhỏ thôi nhưng mà để tỏ giống như một lời tri ân. Người đã cho mình một cái vóc hình để mình làm nên một cái gì đó. Tuy nhỏ bé nhưng mà cũng nhờ có cái thân này mới làm được. Và một điều á, thì mẹ chúng tôi thì bà kém may mắn hơn, thì bà không có, bà không nhớ được ngày sinh nhật của mình. Tại vì bà mồ côi bố mẹ từ năm bà mới có 3 tuổi thôi. Chúng tôi có muốn làm một cái lễ chúc mừng sinh nhật cho bà cũng không làm được. Nhưng mà khi đi xuất gia thì chúng tôi mới nói với hai người em chúng tôi rằng là: bây giờ đó, nhớ ngày sinh nhật của bố mà làm á, mà không làm cho mẹ thì bà buồn. Thôi chi bằng lấy hai ông bà sinh nhật chung một ngày, nó lấy ngày rằm tháng 7 làm ngày sinh nhật chung của bố mẹ. Chúng tôi ở trong chùa thì ngày rằm tháng 7 nó bận biểu lắm quý vị, không có cái thời gian để mà điện thoại hay là nhắn tin hay là để mà gửi một lời chúc mừng hết. Mà thường qua ngày 16, 17 thì anh em chúng tôi hồi đó là đều quy ước với nhau, bao nhiêu năm đi xuất gia là có thể qua cái ngày tự tứ ngày rằm tháng 7, là trong hai ngày 16 và 17 là các anh em phải có trách nhiệm là điện thoại về để chúc mừng cha mẹ giống như là một ngày sinh nhật, với hai ông bà làm sinh nhật chung ngày. Thì chúng tôi cảm thấy mình một câu nói ở trên cuộc đời này, mình khi mình đam mê người nào đó, mình dùng đủ lời ngon lời ngọt mình nói với người khác được, tại sao mình không dùng một lời gì dễ nghe để nói với cha mẹ mình? Mà mình có nói cả 1000 lời cũng đâu có đền hết ơn được đâu. Mà cha mẹ mình chỉ cần một lời nói thật là tử tế biết ơn của mình thôi. Chúng tôi ngẫm nghĩ là mình có thể nói, có nhiều người, người ta có thể, người ta theo đuổi một người đẹp nào đó, người ta dùng cả 1000 món quà để người ta tặng, người ta dùng cả 1000 lời để người ta khen ngợi, để người ta vuốt ve. Nhưng mà cha mẹ chẳng bao giờ ta dành cái gì để người ta nói cho cha mẹ dễ nghe hết. Mình ra đường mình thấy người nào đẹp đẹp, mình dùng đủ lời ngon ngọt mình nói. Về nhà, bước về nhà nhìn mặt cha mẹ mình. Mình đi chơi mà lỡ như mình đam mê, mình đi chơi về trễ, cha mẹ vì quá lo lắng, vì quá thương mình, cằn nhằn mình một câu thì sao? Mình phan lại đúng câu, thậm chí phan lại câu là phan hay nhẹ. Có những người cha mẹ nói câu, nói lại 5-7 câu nữa, mình quên mất điều đó. Nếu ai đi chơi về trễ mà bị cha mẹ mắng, mà mình dùng lời khó chịu mà nói lại cha mẹ mình á, những người đó không hiểu hết được cái cảm giác làm cái người ngồi ở nhà mong đợi nó như thế nào. Mà có lẽ làm cái người ngồi mong đợi ở nhà nó còn đỡ hơn là người cha người mẹ ngồi mà mong đợi con cái. Chúng tôi, mẹ chúng tôi thì hầu như dễ biết lắm, bà thương con, bà rất là nhanh nước mắt, hễ bà thương con, bà nhớ con là bà khóc ngay. Bố chúng tôi thì người lạnh lùng vô cùng, lạnh như băng, có người có ông lạnh như băng. Con làm sai cái gì thì ông quát, ông tháo, ông đánh đòn, nhưng mà con làm đúng, ông không bao giờ ông nói lời nào hết. Không bao giờ ông khen ngợi con cái gì hết. Ông bảo là nếu mà khen con mình thì con mình sẽ dừng lại ở đó, nó không tiến lên nữa. Cho nên ông lạnh lùng. Cho nên mình làm cái gì mà ông không nói lời nào hết là mình biết làm tốt rồi đó. Còn không tốt là biết ngay. Làm sai là bảo đảm là nghe giọng ông la liền liền. Nghe ông lên giọng ngay tức khắc. Thành ra chúng tôi nói là quý vị, tất cả anh em chúng tôi trong nhà, chứ không phải riêng bản thân chúng tôi đâu, đều nghĩ bố mình chẳng bao giờ có cái tình cảm gì với con hết. Cho nên người ta gọi là từ mẫu mà cha gọi là nghiêm đường, tức là cha mình nghiêm, kính khủng. Nhưng mà chúng tôi chứng kiến có một lần, chúng tôi có một người sư cô kế, người em gái kế chúng tôi là sư cô đi xuất gia. Ông thương cô đó nhất nhà. Tại vì cô sư cô đó sanh vào trong những cái năm rất là khó khăn, những năm 77, 78 thì sanh ra những năm khó khăn là cô hầu như gần như bị suy nhược từ bé. Cô yếu lắm, sức khỏe rất là kém. Mà đi xuất gia là vào trong cái ngôi chùa nó quá ư là khó khăn, cho nên trong cái thời gian mà tập sự xuất gia của cô nó cũng gian nan lắm. Ông rất là thương. Anh em chúng tôi đi xuất gia đều gần 10 năm với lại 5 năm mới về thăm nhà không à. Tại cái kỷ luật hồi thời chúng tôi đi xuất gia nó nghiêm khắc lắm. Thì cô, sư cô đi 5 năm xong thì chùa mới cho cô về thăm nhà. Nhưng mà không phải cho về thăm không đâu, cho về làm một số thủ tục để đi học nữa. Mà cái thời hồi đó quý vị biết nó chưa có điện thoại cầm tay đâu, chỉ có điện thoại bàn thôi. Quý vị biết là hồi đó gia đình rất là khó khăn, dành dụm rất là lâu mới để đủ tiền mà bắt được một cái điện thoại bàn, cách đây cả hàng chục năm về trước, mười mấy năm về trước á. Nhiều tiền lắm. Nhưng mà ông đi làm, ông phải cố gắng ông để bắt cái điện thoại. Tại vì sao? Con nó đi tu hết trơn, đi xa hết rồi. Cho nên phải có điện thoại để mà lâu lâu nghe tiếng con nó gọi về, đỡ nhớ. Mà chúng tôi nhớ là sư cô gọi về. Mà ngày xưa chúng tôi ở trong chùa thì điện thoại là mình không được phép sử dụng, chỉ có thầy trụ trì mới sử dụng được thôi. Chúng tôi chỉ thỉnh thoảng là nghe, nghe tí xíu thôi. Mà nghe nó có giờ để nghe điện thoại, nhưng mà giờ nào ai gọi cũng nghe được đâu, rất là khó. Mà hồi đó sư cô em chúng tôi gọi về cho ông bảo rằng là sư cô sẽ về thăm nhà vào khoảng ngày đó đến ngày đó thôi. Ngày xưa thầy chúng tôi cũng khó lắm à, cho đi về nhưng không cho biết ngày nào hết á. Chỉ biết ở tháng tới chú chuẩn bị đi, là tháng tới là sẽ về được về thăm nhà, để hay là về thăm nhà rồi sẵn làm cái này cái kia gì đó, không biết đi ngày nào. Thầy chúng tôi nghĩ nếu báo trước ngày á là mình tu không có được. Ví dụ mình biết ngày mai mình về thăm nhà thì tối mình ngồi niệm Phật có nhất tâm không quý vị? Không bao giờ nhất tâm được hết. Thầy chúng tôi là có hay gì được đó. Cho nên là để biết về thăm nhà là biết được có 15 phút. Sáng ăn cơm sáng xong sư phụ kêu lên, xuống thu xếp áo quần đi, chuẩn bị. Thầy cho chú về thăm nhà, lúc đó là hay thôi. Lúc đó mới hay thôi. Cho nên là trước đó là vẫn tu tập bình thường, không có bao giờ bị loạn tâm hết. Cái thời chúng tôi, bởi chúng tôi thấy có cái hay, hay ở trong chùa, cái giáo dục trong tu viện nó hay ở chỗ này. Không bao giờ biết trước được cái gì. Cho nên sư cô chúng tôi cũng vậy, chỉ điện về báo như thế thôi. Quý vị biết á, hầu như suốt cả một tuần á, ông ngủ, ông ôm cái điện thoại, ông nằm ngủ. Tết năm đó chúng tôi về trước, chúng tôi về trước Tết rồi, nhưng về trước Tết nhưng phải đi trước rằm để về lo cúng rằm cho chùa. Sư cô thì về sau rằm. Mà chúng tôi nghe đứa em gái út chúng tôi nó nói chứ, bố cả một tuần nay ông ôm điện thoại ông ngủ không ạ? Mà để quý vị nhiều câu chuyện, nhiều khi cười ra nước mắt, nhiều khi mình cảm thấy cười ra nước mắt. Khi sư cô được sư phụ cho ra đi về rồi, thì trước khi lên xe mà về cô mới điện thoại cho gia đình biết là thầy đã cho cô về rồi, bây giờ cô lên xe cô về thì độ 24 giờ sau thì mới về đến nhà. Thì từ Sài Gòn về đến miền Trung nó độ 20 đến 24 giờ khoảng đó. Ôi thôi từ đó trở đi là ông không đi đâu hết. Không đi đâu hết cứ ôm điện thoại. Nhưng mà người cha nó có nhiều cái lạ luôn. Mình nhớ con, mình mong con như vậy đó. Nhưng mà ai mà đến ghẹo ông bảo chứ. Nói chứ. Ông tưởng ra ông không có mong, ông không có mong con, té ra ông cũng thương con quá à. Ông nói thương gì đâu mà thương, đâu có gì đâu phải nhớ. Chẳng qua là chờ xem cô về để đón cô vậy thôi mà. Ông nói. Người cha bao giờ cũng không bao giờ thể hiện hết đó. Cái lạ lùng của người cha. Mẹ chúng tôi cứ ghẹo nói chứ. Ông à, bây giờ là tối ngày chỉ biết có con của ông thôi, ông biết được ai hết. Ông nói chứ. Thì con ai chả thương, nhưng mà chẳng qua lo cho sư cô, sợ sư cô về không ai đón sư cô thì lo thế thôi. Giả mặt tỉnh queo vậy đó. Mà quý vị biết á, thì ông biết là sáng sư cô về đến nhà thì khoảng độ sáng hôm đó, Sáng hôm đó cứ mỗi lần mà điện thoại nó reo lên một cái là ông nhảy phắt từ ở ngoài phòng khách ông chạy vào trong phòng không, bắt cái điện thoại lên. Nhưng buổi sáng nó ói âm toàn những người ta gọi đến người ta ghẹo ông không à. Các chú, các cô của chúng tôi biết ông như vậy ghẹo ông. Ông cằn nhằn, ông nói cho mấy đứa tụi bay biết tao đang sốt ruột là tối ngày cái ghẹo. Gần đến trưa ông ngóng mãi ra ngoài ngõ không thấy con gái về, ông đã nôn rồi. Tự nhiên điện thoại nó lại đổ chuông. Chạy vào bắt lên, quý vị biết ai không? Cái người ta bỏ ga, người ta tìm nhà không ra. Nhảy phắt vào lên giường, chụp cái điện thoại một cái. Bắt cái câu đầu tiên hỏi là: cô về đến đâu rồi? Không biết là ai hết. Cô về đến đâu rồi? Bà ấy kêu: dạ tôi đang mang ga vào cho anh nhưng mà không biết đường. Ông bực lên, ông dập máy, ông nói: con mẹ dở hơi. Người ta mang ga vào nhà mình thì người ta không biết đường, người ta phải hỏi xem đi đường nào. Ông bảo: con mẹ dở hơi, ông dập máy. Nhiều khi vừa cười ra nước mắt, nhiều khi thấy xót xa. Ở đây câu chuyện chúng tôi nghe nói quý vị, nó thật sự nghe mà vừa tức cười vừa thấy đau lòng. Không ai hiểu hết được. Bởi mình có làm cha làm mẹ, mình mới hiểu hết được tình thương của cha mẹ dành cho con cái là như thế nào. Mà quý vị biết, khi sư cô bước xuống xe về, anh em chúng tôi hồi đó ở trong tu viện, những năm đói kém quý vị, người nào nếu được đen và ốm. Ông chỉ nhìn sư cô bước từ trên xe bước xuống, mà đi xe đò ngày xưa nó rất là khổ cực, mất ngủ cả đêm nữa. Xuống sư cô thì hốc hác, người thì ốm mà đen nữa. Ông nhìn thấy, ông nói, ông nhìn là ông điện thoại với chúng tôi, ông nói thế này. Ông nói: trong đó sao thầy không qua thầy chăm sóc sư cô dùm, sao để sư cô nhìn ốm yếu quá. Chúng tôi nói: làm sao mà chăm sóc được, trong chùa thì đói là đói có nhau chứ làm sao mà gọi là chăm sóc nhau được. Ông nói chứ bố nhìn thấy sư cô bố muốn xỉu. Tức là nhiễm xót đau, ông đau lòng. Thành ra chúng tôi nói quý vị, hồi nhỏ chúng tôi nghĩ rằng là chỉ có mẹ chúng tôi mới thương con thôi. Mẹ chúng tôi thì tội lắm. Cái gì, đặc biệt chúng tôi là con trai duy nhất trong nhà, cái gì xin không được á, là tối là cái chui vào lòng mẹ ngồi nằn nỉ một hồi, mai thế nào bà cũng cho. Biết cái tánh của bà như thế này, cứ nói đi nói lại, mình cứ mèo nheo một hồi, thế nào rồi mẹ cũng cho. Bố chúng tôi thì không bao giờ. Ông nói tiếng thứ nhất mà mình năn nỉ tiếng thứ hai, ông kêu là không nha. Mà tiếng thứ ba là ông cầm cây lên, ông cầm gậy lên, ông đòi đánh đòn á. Ông gọi là con trai mà không dứt khoát. Con trai chứ không phải là con gái đâu mà mèo nheo đó. Cho nên là dứt khoát đâu ra đó. Bố chúng tôi là, nên nhiều khi quá nghiêm khắc, mình nghĩ chắc là bố mình chẳng bao giờ thương mình. Cho nên quý vị, bao giờ quý vị cảm nhận được rằng là bố mình, mẹ mình đều thương mình giống như nhau, thì lúc đó quý vị mới hiểu hết được lòng của cha mẹ. Nó có nhiều cái chỗ sâu kín lắm. Và cái xã hội ngày hôm nay có cái tình cảm vợ chồng nó không gắn bó như ngày xưa. Càng ngày cái tình cảm vợ chồng nó càng không gắn bó như ngày xưa. Cho nên cũng không có thiếu những người phụ nữ phải làm hai cái trách nhiệm là vừa làm bố vừa làm mẹ. Mà cũng có những người cha vừa cả làm mẹ vừa làm bố. Chúng tôi thấy có những hồi đó ở gần nhà chúng tôi có ông kia, ông có ba người con trai, vợ ông mất sớm. Mà hồi đó chúng tôi nghĩ rất là bình thường, bây giờ ngẫm nghĩ lại cảm thấy đúng. Mình cảm thấy đó là một cái tình cảm của cha mẹ không sao mà mình nói được. Hồi đó chúng tôi có người trong xóm, chúng tôi có một cái gia đình nọ là ông có ba người con trai và vợ mất sớm. Ông có một đứa con trai cũng đạt tuổi chúng tôi, học chung. Mà ông không có lấy vợ nữa, ông ở như vậy, ông nuôi ba đứa con trai. Mà vì là con trai hết cho nên mỗi lần con nó mặc áo, nó bị rách áo quần, nó bị rách vá, ông phải ngồi, ông vá từng cái áo, từng cái quần. Một người đàn ông phải làm những điều đó. À, chúng tôi nhiều khi lớn lên hồi tưởng lại tất cả những cái kinh nghiệm trong cuộc sống của người khác và của bản thân mình, thì chúng tôi chiêm nghiệm rằng ngoài Đức Phật ra, có lẽ ngoài Đức Phật ra, cái người mà thương mình nhất có lẽ chỉ có cha mẹ mình. Ai cho mình cái gì mình cũng sợ, mình không dám nhận. Tại vì sao? Người ta cho mình cái này không biết người ta có lợi dụng mình, người ta cho mình cái này không biết người ta có đòi lại cái gì hay không. Nhưng mà cha mẹ mình cho mình là sao? Yên tâm. Cha mẹ mình chỉ cho đi chứ không bao giờ đòi lại. Không bao giờ có cái chuyện trao đổi hai chiều. Chứ người khác cho mình, thật sự chúng tôi bây giờ, bản thân ai cho cái gì quá nhiều chúng tôi cảm thấy nghi ngại. Không biết có chuyện gì xảy ra hay không. Cho một món quà quá lớn tự nhiên làm cho mình cũng sanh ra mình đắn đo suy nghĩ. Trừ bây giờ chúng tôi làm trụ trì thì ai cúng dường chùa, cái chuyện nó cúng cho Phật thì chúng tôi không tính toán vào rồi. Nhưng mà ai cho riêng cá nhân mình cái gì quá nhiều mình cảm thấy sao? Thì phải suy nghĩ. Nhưng mà cha mẹ mình cho là yên tâm, không phải suy nghĩ gì. Bởi cuộc đời không gì sung sướng bằng là nhận tiền cha mẹ cho, yên tâm, cứ nhận rồi xài, không lo bị đòi lại. Cho nên có nhiều người nhận tiền từ cha mẹ, nhận riết là nó quen, cho nên là lớn là cũng thích cứ là bắt cha mẹ phải lo cho mình. Cho nên cái đời sống ngày hôm nay, cái giáo dục về tình cảm thì nhớ, cái hiếu với cha mẹ với con cái hầu như nó nhợt nhạt quá. Nó không có thì không đúng, mà nó nhợt nhạt quá. Cái giáo dục của nhà trường bây giờ dạy về cái hiếu thảo của con cái dành cho cha mẹ hầu như không có, gần như không có. Mà chúng tôi cảm thấy cái phân tích về cái đạo hiếu không ai phân tích chi tiết bằng Đức Phật hết. Đức Phật mình phân tích về đạo hiếu là quý vị nào tụng kinh mà báo hiếu, công ơn cha mẹ quý vị, có tụng cái kinh đó chưa? Rằm tháng 7 cũng tụng. Đức Phật kể rất chi tiết. Ơn cha mẹ, ơn cha nghĩa mẹ 10 phần phải tin, điều thứ nhất giữ thình gìn thai giáo, 10 tháng trường chu đáo mọi bề, phải không? Thứ hai sanh đẻ gớm ghê, sự đau sự khổ mỏi mê trăm phần, vân vân và vân vân, rất nhiều thứ Đức Phật miêu tả. Mà Đức Phật kể ra như vậy đó, mà nhiều khi ngay những người Phật tử thì sao, còn chưa còn quên mất cái chữ hiếu đi, mà huống gì là người thường. Có nhiều ngày xưa đối với đạo Nho, cái hiếu kinh, cái chữ hiếu người ta xem như kinh nhật tụng, phải tụng hàng ngày. Mà ngày xưa đối với đạo Nho, người ta nhắc về cái chữ hiếu như vậy. Mà đạo Phật, cái chữ hiếu của đạo Phật nó còn cao siêu hơn cả cái chữ hiếu, quan niệm chữ hiếu của đạo Nho nữa. Đạo Nho là báo hiếu cha mẹ, là phải có hiếu dưỡng, là nuôi dưỡng cha mẹ. Hiếu thảo là phải vâng lời cha mẹ. Hiếu hạnh là phải làm những điều tốt để cho cha mẹ không xấu hổ với mọi người. Mình phải sống thành người đạo đức lương thiện, phải nên người để cho cha mẹ hãnh diện, đó là hiếu hạnh. Nhưng trong đạo Phật, Đức Phật dạy là phải hiếu đạo, tức là phải dẫn dắt cha mẹ đến với đạo, đến với sự giác ngộ, để cho cha mẹ biết quy hướng Tam Bảo. Mà Đức Phật nói là dù rằng cha mẹ chỉ quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới chỉ có một ngày một đêm rồi cha mẹ lại chết. Tức là mình hướng dẫn cha mẹ đến quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới chỉ có một ngày một đêm rồi cha mẹ quy tiên, quy y trước rồi quy tiên liền á, thì mình cũng báo đáp được công ơn cha mẹ. Dù chỉ có một ngày một đêm, nhưng mà người nào làm được như vậy á, là đã báo đáp được công ơn cha mẹ rồi. Nhưng mà chúng tôi cảm thấy cái hiếu dưỡng là cái mà nuôi nắng, nuôi lo lắng chăm sóc cha mẹ ở đây, mà là một trong bốn hạnh của Đức Phật dạy đó, mà thời buổi hôm nay cũng không có mấy người làm được. Không có mấy người làm được. Có những người, người ta chỉ biết bồn bòn rút lợi dụng cha mẹ, xài hết tiền của cha mẹ còn tiền của thì người ta còn quý, cha mẹ hết tiền của rồi thì người ta xem không ra gì. Hồi cách đây khoảng cũng khá lâu, chúng tôi có đọc một cái câu chuyện của người phương Tây thôi. Người ta cứ, nhưng mà chúng tôi cảm thấy hầu như mình bây giờ cái chuyện này nó cũng nhiều vô cùng. Tức là ông kia ông có hình như có 4 người con, có trai có gái nữa. Và vợ ông thì mất sớm, ông ở ông nuôi 4 đứa con và các đứa con đều thành tài hết. Thì ông cũng rất là thật thà, người đàn ông mà. Cho nên là khi các con ông có gia đình, ông đem gia tài, ông chia hết cho các con. Chia hết cho các con. Mà khi ông chia gia tài cho các con hết rồi, ông nghĩ ông chia cho các con thì tiền giao cho con nó kinh doanh, nó làm ăn. Rồi mình ở hết đứa này, ở qua đứa kia. Nhưng mà cuối cùng khi chia hết gia tài rồi, không ở được với đứa nào hết. Không ở được với đứa nào hết. Mà ông buồn, cuối cùng là ông buồn, ông vào trong viện dưỡng lão ông ở. Và hàng tháng ông phải đi gọi là trị liệu tâm lý, tức là bị tâm thần. Ông đau khổ quá, bị tâm thần. Thì có một cái vị bác sĩ điều trị cho ông, ông bác sĩ này, ông rồi cái bác sĩ này trị cho ông, cho nên hai người rất là thân thiết, bác sĩ tâm lý. Thì ông bác sĩ này, ông trị ông già này một thời gian, thì ông này, ông lão này, ông qua khỏi cơn bệnh. Ông này, ông mới nói ông này như thế này. Ông nói bây giờ ông muốn con ông á, nó đem ông về nuôi ông hay không? Ông nói chứ muốn nó làm sao không muốn được. Tôi rất muốn ở gần các con, các cháu của tôi. Ông nói nếu như bây giờ ông nghe lời tôi là các con, các cháu ông sẽ đem ông về nuôi. Ông làm lão, ông hỏi giờ làm sao? Ông nói bây giờ ông ra, ông kiếm cho tôi khoảng 200 đô la. Rồi tôi sẽ đi mua cho một cái hộp thật là đẹp. Rồi ông đi về, ông khóa, ông cất cái chìa khóa đi. Thậm chí ông đem cái chìa khóa ông vứt đâu đó luôn. Rồi ông kêu các con lại, ông bảo các con rằng là trong cái hộp này có một cái của rất là quý giá của cha để lại cho các con. Nhưng mà cha sẽ cho đứa nào, sẽ di chúc lại cho đứa nào, đứa nào nó có hiếu nhất thì cha sẽ cho đứa đó. Ông tuyên bố với các con ông như vậy là sẽ đem ông về nó nuôi à? Ông già này có lẽ bệnh tâm thần mới vừa hết hay sao mà ông cũng liều. Ông rao cũng mua cái hộp thật là đẹp về. Thì ngày hôm đó ông điện thoại, ông mời bốn người con ông lại, ông bảo là bây giờ cha còn một ít tài sản nữa cất cái trong cái điều này, ở trong cái này, nhưng mà cha nó không biết nên cho đứa nào. Thôi bây giờ đứa nào sống tốt với cha nhất thì cuối đời cha sẽ cho đứa đó. Ôi thôi, bốn đứa con thay phiên nhau đem ông về nuôi. À, nó nuôi ông, rồi nuôi ông đụng 3-4 năm sau không mất. Khi mất thì nó mới hỏi ông là chìa khóa ở đâu để nó mở cái hộp ra. Ông nói thì chìa khóa ông bỏ đâu mất rồi mà không sao đâu. Mất chìa khóa tụi con cứ lấy búa mà đập nó ra mà lấy. Thì khi các đứa con nghe cũng có lý, thì cái hộp nó cũng chỉ là bằng thép bình thường thôi, có thể dùng. Bây giờ khoa học hiện đại mà dùng cái gì cắt ra cũng được hết, cũng không quan tâm, rồi chôn các công cụ xong. Bốn anh em nó bây giờ là bốn anh em mình là đứa nào có nuôi bố hết. À, bây giờ chia đều, mới đồng ý cũng được chia đều. Cắt mở cái hộp ra thì nó có một, ở trong nó có một cái túi gấm, lôi trong túi gấm là nó có một mảnh giấy. Trong mảnh giấy có mấy chữ thôi à. Ông nói rằng bố không ngờ rằng tình cảm cha con suốt cả cuộc đời của bố dành tình thương cho tụi con mà nó không bằng cái hộp này. Nhờ cái hộp rỗng này thôi mà nhờ vậy mà con mình nó thương mình. À, cho nên nói về cái đạo đức hiện tại, chúng tôi cảm thấy lo lắng. Chúng tôi lo lắng cho các bạn trẻ ngày hôm nay rất là nhiều. Tại vì sao? Nếu như mình không tốt với cha mẹ mình có thể tốt với ai nữa không? Không tốt với ai nữa hết. Có thể nó hiếu là cái nền tảng của đạo đức con người. Nếu một xã hội mà không tôn trọng đạo hiếu thì xã hội đó không trước thì sao thì cũng bị loạn. Chúng tôi cảm thấy có những người mà cha mẹ người ta cũng lừa gạt, cha mẹ người ta cũng bóc lột đến cùng. Thì đối với người ngoài người ta thương nổi không? Không bao giờ thương nổi được. Cho nên chúng tôi cảm thấy là bản thân một quý vị muốn con quý vị nó trở thành người đạo đức thì phải dạy cho nó đạo hiếu. Mà để dạy cho đạo hiếu thì quý vị là những tấm gương để làm cho con mình nó noi theo. Nếu cha mẹ mình còn, hãy nói một điều, một lời tạ lỗi. Tại tất cả chúng ta không ai mà không có lỗi với cha mẹ hết. Nói một lời tạ lỗi, nói một lời con thương cha mẹ rất nhiều. Có lẽ điều đó không khó lắm đâu, hãy làm. Mà mình làm một việc làm tuy nhỏ nhưng mà báo hiếu được rất là nhiều. Và quý vị muốn con quý vị sau này nó làm điều đó cho quý vị đó, thì bây giờ quý vị hãy làm với cha mẹ mình đi. Còn nếu như ai kém may mắn hơn, cha mẹ mình không còn, hãy mang những kinh nghiệm của mình, những kinh nghiệm sai lầm mà không có cơ hội báo hiếu của mình để truyền dạy cho con mình. Tại vì sự hiếu thảo phải do giáo dục nữa, chứ không phải đơn giản tự nhiên mà có được đâu. Phải giáo dục nữa. Giáo dục con mình đạo hiếu thì đó, người con có hiếu là người con đó có khả năng trở thành người có đạo đức. Còn nếu người con không có hiếu là người con đó không trước thì sao gì, nó không trở thành đứa vô đạo đức. Tại vì cha mẹ mình mà mình không tốt thì còn không mong tốt với ai. cha mẹ mình không thương xót, còn thương ai được nữa? Đó là nền tảng đạo đức. Cho nên rằng là mỗi ngày rằm tháng 7, mỗi năm chúng tôi đều luôn luôn nhắc nhở quý vị là phải luôn luôn nhớ lại chữ hiếu. Và bản thân chúng tôi cũng vậy. Mặc dù là người xuất gia, nhưng nếu như mỗi năm không có ngày rằm tháng 7, cũng ít khi có cơ hội để mình nhớ đến cha mẹ mình. Chúng tôi thường hay tâm sự với những người Phật tử rằng là cũng may Đức Phật mình trí tuệ là dành ra một ngày để nhớ về cha mẹ, chứ nếu không bản thân chúng tôi còn quên, đừng nói với quý vị. Thì có nhiều người nói rằng nó thầy quên, thầy lo việc cho chúng sinh. Tuy mình biết rằng mình làm việc là Phật sự để lo cho mọi người, nhưng mà mình lo cho mọi người mà có hai người rất quan trọng với mình không lo đó. Mà hai người này rất quan trọng, mà hai người này lúc nào cũng quan tâm tới mình, lúc nào cũng nhìn theo mình. Mà có thể nói là có những người đến cả khi chết cũng còn dõi mắt nhìn theo con. Hai người thương mình nhiều đến như vậy mà mình không quan tâm đến là một thiếu sót lớn quá. Một cái công ơn quá to lớn như vậy mà mình bỏ quên thì mình là một người, mình tu như vậy á, quá thiếu sót rồi. Mà đối với cha mẹ mình không có hiếu thì đạo làm người mình còn chưa toàn vẹn, đừng nói gì đến cái chuyện làm Phật làm Thánh cao hơn. Có hiếu trong đạo Phật không có nghĩa lúc nào cũng ở bên cha mẹ rồi rót phải cơm dân nước rót, không hẳn là như vậy. Đức Phật mình không có dạy kiểu đó đâu. Bây giờ có những người vì hoàn cảnh nào đó mình không ở gần được, hoặc điều kiện nào đó, nhưng một cuộc điện thoại để nói là những lời yêu thương hay là có một cái sự quan tâm dành cho cha mẹ, điều đó nó đâu có phải là thiếu. Điều đó cũng không có nghĩa là khó làm. Thật sự một người cha mẹ nào nuôi con thật sự cũng không mong mỏi con nuôi lại đâu. Người ta chỉ mong là con nó quan tâm và nhớ đến mình. Quý vị có muốn con mình nó quan tâm nó nhớ đến mình không? Thôi thì quý vị hãy về, lần này hãy về đổi mới một lần, năm nay ngày rằm tháng 7 hãy tập quan tâm nhớ đến cha mẹ bằng cách nói một lời tạ lỗi, nói một lời yêu thương dành cho cha mẹ mình. Kính chúc toàn thể đạo tràng có một ngày, một mùa Vu Lan báo hiếu, nhiều an lành và hạnh phúc. Và cầu chúc cho cha mẹ hiện tiền quý vị luôn được tăng phước tăng thọ, cha mẹ quá vãng cũng cha mẹ qua đời 7 đời được sớm siêu sanh về cảnh giới an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.